niệm Phật. Và khi tới nơi rồi, biết được rồi, thì mới biết chính Phật là mình. À, cái chỗ này mình cứ nghe hoài, cứ nghe hoài, nhưng mà mình có chấp nhận được một cái việc là chính Phật là mình hay không? Hay mình vẫn nghĩ mình là những cái vọng tưởng? Khi mình khởi nghĩ cái mình chạy theo và mình sống với vọng tưởng, thì mình nhận vọng tưởng hay là mình nhận ông Phật? À, đố đại chúng, khi mà cái con gà rừng đó, nếu nó được một con đại bàng bay xuống mà nói là ô mày là đại bàng sao lại ở đây, thì nó sẽ nói thế nào? Nó có chịu nhận không? Nó sẽ sợ hãi, nó chạy đi chỗ khác và trong bụng thầm nghĩ mình là gà rừng, đúng không? Và phải mất một thời gian để cho nó tập lại tiếng gà, tiếng đại bàng, tập vỗ cánh theo kiểu đại bàng, và cũng phải mất một chút ít thời gian nào đó nó mới bay được như đại bàng, đúng không ạ? Đó, thành ra khi biết, khi tin được mình là Phật rồi, nhưng mà cái tập khí của chúng sanh nó dài. Cũng như là cái con gà này, một cái ví dụ mới đây thôi. Ví dụ như một cái cô người Mỹ, một cô Thủy Liên tới ở với mình. Cô là người Việt, nhưng mà đã một thời gian dài cô nói tiếng Mỹ. Bây giờ nếu dù cô có nhận cô là người Việt mà muốn nói lại tiếng Việt thì thế nào? Cũng phải học lại. Thì cái con gà rừng lâu nay nó theo cái thói quen vỗ cánh kiểu gà rừng, không bay được cao. Thì giờ cái khả năng đó nó phải tập trở lại để bay cao, bay xa. Thì mình cũng vậy, cái thói quen suy nghĩ và dùng cái thức, sống theo nghiệp thức chứ không sống bằng trí vô sư. Trí vô sư mình như là một cái đôi cánh dài của đại bàng bay tới vạn dặm mây xanh. Thì mình đã quen sống với cái thức hạn hẹp ở trong cái đầu này, rồi cái quen suy nghĩ theo vọng tưởng, vọng tình. Thì bây giờ gọi là công phu tu hành, cái là y theo đây tu hành ấy, là chỉ để bỏ cái thói quen của gà rừng, bỏ cái thói quen suy nghĩ theo vọng tưởng, sống theo tình thức. Nhưng mà cái điều này nó ăn sâu hay là ăn mỏng? Ăn rất là sâu. Nội một cái, mình thấy như cái ngôn ngữ vậy đó, mà muốn nói trở lại cũng không nói được. Thì bao nhiêu kiếp trôi lăn, vì vậy bây giờ tu trở lại. Thành ra trong cái khó nó có cái dễ, và trong cái dễ nó có cái khó. Có nghĩa là dễ là mình đã sẵn là Phật, chỉ cần một phen nhận lại nó là Phật. Mà bây giờ tất cả những cái tông phái của Phật giáo cũng đều nói quanh cái chuyện này. Ví dụ như ba cái tông lớn, không riêng chỉ thiền mới dám nói câu này. Mà đại chúng biết ba cái tông phái lớn là Tịnh, Thiền, Mật, phải không? Ở trong Việt Nam thì thiền luôn luôn chỉ dạy mình tức tâm là Phật đã đành. Mà ngay cả Tịnh thì bây giờ cái khuynh hướng cũng là nhất tâm niệm Phật cho tới chỗ bất loạn, thì tịnh tâm là tịnh độ. Đó có phải là trở về cái chính Đức Phật mình tiếp dẫn mình không? Rồi mật cũng vậy, tuy là mật tâm người ta trì chú mọi chuyện, nhưng mà cũng như thiền, nó có nhiều cái cấp độ và cái phương thức khác nhau từ thấp tới cao. Thì cái phái cao nhất của mật giáo tức là phái Đại Thành. Thì phái Đại Thành là cái phái nhận lại cái tánh có sẵn, không cần phải làm gì hơn. Để cho mình thấy là các cái tông phái đều sử dụng một cái bức cao nhất ấy, là lấy cái chỗ tích tâm là Phật. Nếu tôi nói dối ông thì đời sau sẽ đọa trong 18 địa ngục. Chỉ trời đất mà thề vậy. Ngài sợ mình không tin, cho nên Ngài nói là chỉ trời đất mà thề, một câu rất là độc. Cái lối thề này là tại vì ảnh hưởng cách của Trung Hoa ngày xưa. Trung Hoa ngày xưa người ta rất tin trời đất, cái gì cũng đối trước trời đất mà khấn nguyện. Ví dụ như huynh đệ trong võ lâm mà khi kết làm huynh đệ với nhau cũng uống máu ăn thề, phải không? Cũng thề giữa trời đất. Vợ chồng sống với nhau hay phụ bạc cũng chỉ trời đất mà thề. Rồi vua mà quần thần đối với vua cũng chỉ trời đất mà thề, để tỏ cái lòng trung. Thì đây là cái tập quán của người Trung Hoa ngày xưa. Nếu mà nói dối thì đời sau đọa trong 18 địa ngục. Mình học cái cuốn Chứng Đạo Ca, đại chúng có nhớ cái câu nào tương tự cái ý này không? Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Có nghĩa là một khi đã chứng được cái thực tướng không người không pháp, thì trong sát na rủ sạch nghiệp a tỳ. Chỉ trong sát na, là còn hơn cái nhấp nháy nữa, là sạch hết cái a tỳ nghiệp. Mà lời này khó tin, cho nên nếu đem lời vọng dối chúng sanh, tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp. Cái tội mà bạc thiệt này là một cái tầng địa ngục đó, và không phải trong một đời mà a trần sa kiếp, có nghĩa là số kiếp nhiều như cát bụi ở trong cái địa ngục bạc thiệt này. Thì ngài thề như vậy, thề như vậy để cho chúng sanh đủ lòng tin. Mà không biết mình có đủ lòng tin không? Nói chúng sanh xa xôi, bây giờ nói mình là những người con Phật, mình có đủ lòng tin hay là không? Có ngài Đạo Sanh đời Tống, vị này ở khoảng thế kỷ thứ 5 á, ngài là một trong bốn vị gọi là thánh đệ tử của ngài Kumala Thập. Ngài rất là thông tuệ, có trí nhớ hơn người, tất cả kinh điển ngài thấu suốt hết. Mà thời đó là mới khoảng thế kỷ thứ 5 thôi, thì các kinh điển từ Ấn Độ chưa có đưa đủ hết qua Trung Quốc, chỉ có phần này phần kia, thì các kinh mà nói về Phật tánh chưa có đưa tới. Đại chúng nhớ ví dụ bộ kinh đầu tiên là Tứ Thập Nhị Chương, phải không? Hay lần lần các cái kinh khác gọi là kinh hữu tự, là những cái kinh nói về tội báo nhân quả trời người vân vân. Khi mà các kinh này chưa tới, chưa có kinh nói về Phật tánh, thì ngài Đạo Sinh đã nói một cái câu là xiển đề, nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Mà những người xiển đề là những người không tin Phật pháp, tạo tội ngũ nghịch, thì thường thường các kinh đều nói là không thể thành Phật, mất giống Phật. Mà đây ngài nói những người đó cũng là có thể thành Phật. Người trong cái thời đó mới bảo rằng ngài đã nói tà thuyết và đuổi đi, tại trái kinh điển. Thì khi ngài bị đuổi ra khỏi chùa, không được chấp nhận, coi như là cả toàn thể tăng già không chấp nhận ngài, thì ngài mới thệ là nếu những điều tôi nói ngược với kinh điển thì xin ngay đây thân này phát bệnh cùi. Không cần đời nào sau hết á, ngay đây thân này phát bệnh cùi. Còn nếu lời này cùng với thật tướng không trái nhau, thì nguyện khi bỏ thân mạng ngồi trên tòa sư tử mà tịch. Là tại vì suốt đời ngài hoằng pháp, và nếu điều ngài giảng dạy không sai, xứng đáng ngồi trên tòa sư tử, tức là pháp tòa đó, xứng đáng để ngồi trên pháp tòa, thì ngài sẽ tịch ngay trên pháp tòa. Rồi về sau thì ngài bị đuổi đi, cho nên ngài phải đi, ngài đi vô rừng, ngài sống vân vân. Và có nhiều cái truyền thuyết nói là ngài sắp đá, tại vì ngài giảng không ai nghe nữa, ai cũng cho ngài là tà thuyết, không chấp nhận từ tăng tới tục. Cho nên mà ngài vẫn tin điều đó đúng. Thì câu chuyện mà kế đây thì trong sử không thấy ghi, nhưng mà rất nhiều truyền thuyết ghi là ngài sắp đá một đống trước mặt ngài. Ngài nói điều tôi nói là chân lý, nếu mà tôi nói đúng thì mấy ông đá gật đầu ngang. Và ngài thuyết cái câu là mọi người đều có Phật tánh, kể cả nhất xiển đề, do đó hễ nhận thì được thành Phật. Và mấy cục đá nó gật gật đầu hết trơn. Thì chuyện đó mình không biết, nhưng mà có chuyện này thì sử có ghi. là về sau khi